Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lục thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà tranh đấu Việt Nam từ trong tù bí mật gửi hoa mừng Quốc khánh Mỹ.
Trung Quốc, Nga cùng phản đối Mỹ về THAAD.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Mỹ phá hoại ổn định Biển Đông.
Trực thăng cứu nạn Indonesia rơi trên đường đến địa điểm giúp người dân sơ tán.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng, có tựa đề, có đảng là có tất cả. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học thường thức do bác sĩ Nguyễn Văn Đích phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong lúc các thành phố trên khắp Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc khánh, các cơ quan công lực địa phương và các giới chức liên bang đang cùng làm việc để đảm bảo an toàn cho dịp lễ. Dự kiến sẽ có hơn 3 triệu người xem chương trình bắn pháo hoa lớn nhất nước Mỹ tại thành phố New York vào ngày 4 tháng 7. Mặc dù Sở Cảnh sát New York nói không có mối đe dọa đáng kể nào về một cuộc tấn công trong các lễ hội, thị trưởng Bill de Blasio cho biết công tác chống khủng bố và các cảnh sát vũ trang sẽ được triển khai. Thủ đô Washington dự kiến cũng sẽ có hàng trăm ngàn người tham gia các sự kiện của dịp lễ, bao gồm chương trình pháo hoa và buổi hòa nhạc tại Điện Capitol. Cảnh sát trưởng của thủ đô Peter Newsom tuần rồi cho biết không có mối đe dọa nào đối với lễ hội, nhưng cảnh sát sẽ triển khai toàn bộ. Một ngày trước khi diễn ra các sự kiện theo kế hoạch, cảnh sát đã bố trí các rào chắn dọc theo quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington. Nhiều trạm kiểm soát an ninh đã được thiết lập. Cảnh sát ở Boston cũng cho biết họ sẽ có mặt khắp nơi trong dịp lễ, dù cho tới nay không hề có mối đe dọa an ninh nào. Giới công lực địa phương sẽ phối hợp với FBI sử dụng máy bay không người lái để theo dõi an ninh ở các đám đông và các hoạt động trong chương trình bắn pháo hoa Boston Pops Fireworks Spectacular trên sông Charles, dự kiến thu hút khoảng 500.000 khán giả. Hồi đầu năm nay, cảnh sát cũng đã sử dụng máy bay không người lái để giám sát đám đông tại cuộc chạy đua marathon ở Boston, nơi đã xảy ra vụ đánh bom vào năm 2013, khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Hôm thứ Hai ngày 3 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo của 3 nước đồng minh châu Âu là Đức, Pháp và Ý trước chuyến công du tới dự hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tuần này ở Hamburg, Đức. Trong những bình luận đầu tiên trên trang Twitter, ông Trump không đưa gợi ý nào về nội dung mà ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni. Bà Merkel nói bà hy vọng các lãnh đạo thế giới tại cuộc họp G20 sẽ nhất trí về nhu cầu cấp thiết của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đang diễn ra, nhưng có thể sẽ không đồng ý về các vấn đề khác. Bà nói rằng ông Trump đang đối nghịch với các lãnh đạo toàn cầu khác về một số vấn đề, có lẽ đáng chú ý nhất là việc Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận quốc tế Paris năm 2015 nhằm kiềm chế phát thải khí nhà kính trong những năm tới. Trước khi đến hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm Chủ nhật để thảo luận về mối đe dọa của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên đường thăm Nga hôm 3 tháng 7. Ông nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đặt tại Hàn Quốc đối với lợi ích của cả Trung Quốc lẫn Nga. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ, yêu cầu ngừng triển khai và dỡ bỏ những phần đã lắp đặt. Bắc Kinh nói hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể già quét sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, phá hoại an ninh và thế cân bằng khu vực, trong khi không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hoa Kỳ và Hàn Quốc nói THAAD chỉ nhằm mục đích bảo vệ miền Nam khỏi mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc phối hợp chặt chẽ và có những quan điểm tương đồng về vấn đề này. Bắc Kinh và Moscow đều phản đối không ngừng việc triển khai THAAD và nghiêm túc đề nghị các quốc gia liên quan hãy dừng lại và hủy bỏ việc lắp đặt, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập. Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau hoặc độc lập thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn lời ông Tập. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Nga nên hợp tác để thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác tài chính và đầu tư. Ông Tập đến Moscow vào thứ Hai trong chuyến thăm cấp cao nhà nước trước khi tới Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng vì việc triển khai THAAD, mặc dù cả hai đều có giọng điệu hòa nhã hơn kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền tại Hàn Quốc vào tháng 5. Hoa Kỳ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông sau khi tàu chiến của Mỹ di chuyển gần một đảo tranh chấp trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 7. Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng trên mạng xã hội nói bộ này kiên quyết phản đối việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến bầu không khí chính trị xung quanh việc phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Stethem đã đi vào khu vực trong vòng 12 hải lý của đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông gần đây, theo lời một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Mỗi năm cứ đến ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, các nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi đến các cơ quan ngoại giao Mỹ những lẵng hoa tôn vinh giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó có những lẵng hoa từ chốn lao tù Việt Nam gửi tới. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng nói với VOA Việt ngữ rằng bà phải bí mật đặt hoa chúc mừng sinh nhật thứ 241 của Hoa Kỳ để tránh bị an ninh Việt Nam sách nhiễu. Bà Hằng chọn những tiệm hoa đáng tin cậy và biết rằng việc bị họ theo dõi, chụp hình hay ghi lại nội dung trên lẵng hoa luôn xảy ra.
Sáng nay mới gửi hoa đi thì nói chung là mình làm bí mật cho đến lúc mà hoa được tập kết đưa đến đó. Có một cái địa chỉ để đặt hoa và chỉ đặt từ đó để họ đem đến và liên hệ với sứ quán để họ nhận và vào cái ngày giờ đó.
Bà Hằng cho biết rằng văn phòng Công lý Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, hội cựu tù nhân lương tâm và cựu tù nhân chính trị, các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự khác cũng gửi hoa chúc mừng ngày độc lập của Mỹ. Bà Hằng nói rằng các giá trị cao quý của nền dân chủ của Hoa Kỳ là niềm khao khát của các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam.
Minh Hằng nghĩ đến này, của độc lập của Mỹ bằng tất cả cái tình cảm của một người dân khao khát là độc lập, tự do, dân chủ. Trong cái suy nghĩ của Minh Hằng đó, thì thực sự là Minh Hằng coi cái ngày Quốc khánh độc lập của Mỹ nó có một cái ấn tượng đối với Minh Hằng, là bởi vì Minh Hằng muốn hướng tới cái khao khát của mình về dân chủ, tự do và nhân quyền. Cái ngày 4 tháng 7 của đối với người dân Hoa Kỳ nó trọng đại ghê gớm lắm. Minh Hằng có cái cảm giác là nó trọng đại và nó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với cái ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà Việt Nam họ chọn, bởi vì là những gì mà ngày Quốc khánh của Việt Nam họ chọn để họ đọc ra đó thì người dân Việt Nam không được hưởng những cái điều đó. Trong lúc đó thì người dân Hoa Kỳ đã được hưởng cái nền độc lập đó từ trăm năm qua rồi.
Bà Minh Hằng còn nói thêm rằng trong thời gian bị cầm tù, bà không quên nhắn gia đình gửi những lẵng hoa đến cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ.
Trong những cái ngày cầm tù đó thì Minh Hằng không có được cái sự tự do là chuyển những cái lẵng hoa đến đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng mà mình có nhắn gửi cái gia đình và các con là bất cứ khi nào mà có ngày lễ quốc khánh của Trung Quốc Hoa Kỳ đó thì các con phải nhắn gửi cùng với những người bạn thân của Minh Hằng ấy, là giúp Minh Hằng gửi những cái lẵng hoa đến để chúc mừng.
Vào tháng 2, ngay sau khi thụ án 3 năm vì gây rối trật tự công cộng, bà Minh Hằng cho VOA biết rằng bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ. Bà cũng đã công bố bức thư cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ với đề xuất định cư này và cho biết dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên đi Mỹ nhưng bà đã nhất mực từ chối. Bà Hằng là nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến từ năm 2011 khi bà tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Vào tháng 8 năm 2011, tòa án ở tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam theo điều 245 Bộ luật hình sự vì bị quy tội gây rối trật tự nơi công cộng. Hoa Kỳ thường xuyên kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền và hối thúc lãnh đạo Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam các tù nhân chính trị mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Truyền thông Việt Nam ngày 3 tháng 7 loan tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ngài Donald Trump, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm lần thứ 241 quốc khánh của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Một ủy ban đảng của Việt Nam khẳng định hôm 3 tháng 7 rằng Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm khi cổ phần hóa một công ty nhà nước, cũng như kê khai tài sản thu nhập không đúng. Ủy ban nói vi phạm của bà Thoa nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Các báo Việt Nam đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xác định rằng khi còn nắm các chức vụ lãnh đạo cao nhất tại công ty bóng đèn điện quang từ năm 2004 đến 2010, bà Thoa đã vi phạm trình tự thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Ủy ban cũng phát hiện bà Thoa không làm đúng các quy định quyết định của nhà nước về quản lý đất đai khi công ty Điện Quang hợp tác đầu tư với một công ty nhà nước khác để khai thác một khu đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức quy định, sau đó bà chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định trong điều lệ của công ty và cũng vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bên cạnh đó, Ủy ban nói bà nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ theo các quy định của Đảng trong thời gian dài. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đánh giá với VOA rằng động thái của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện chỉ thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về không có vùng cấm, không có biệt lệ trong chống tham nhũng tiêu cực. Lưu ý đến hệ thống chính trị Việt Nam, ông Doanh nói công chúng cần phải chờ xem phía Đảng sẽ kỷ luật bà Thoa như thế nào để dự đoán về hình thức xử lý về mặt pháp luật.
Chức thứ trưởng là chức thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, là giám sát và quyết định. Nếu quyết định về phía Đảng là chỉ ở mức là khiển trách, thì cái kỷ luật về phía chính quyền có lẽ cũng chỉ ở mức khiển trách. Nhưng nếu mà cái kết luận về ban kiểm tra đây là sai phạm có tính chất nghiêm trọng, và không phải chỉ có một sai phạm mà có nhiều sai phạm, thì chúng ta xem là cái hình thức kỷ luật sẽ là hình thức gì.
Trong nhiều ngày đầu năm nay, báo chí Việt Nam đã làm dư luận chú ý khi đăng nhiều bài phản ánh về khối tài sản lớn của bà Thoa và người thân ở công ty bóng đèn điện quang. Hồi cuối tháng 2, bà Thoa nói bà không giận báo chí. Tiến sĩ Doanh bình luận rằng Đảng ngày càng coi trọng thông tin từ báo chí về các quan chức bị coi là có vấn đề.
Sự phát hiện của báo chí là một cái nguồn thông tin, và bây giờ là đã được là các cơ quan đảng và chính quyền là coi như đấy là những thông tin cần thiết để tham khảo, và dựa trên đó thì đã có cái tiến hành kiểm tra, và đấy cũng là một cái dấu hiệu là đáng trân trọng và có một cái sự tiến bộ nhất định trong cái quan hệ giữa ý kiến của người dân và cái hành xử của các cơ quan có thẩm quyền.
Báo chí Việt Nam ước tính tổng tài sản của bà Thoa lên đến 700 tỷ đồng, tương đương khoảng 30,5 triệu đô la. Tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Thoa phụ trách công tác thanh niên đoàn thể, chỉ đạo ngành công thương tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và trực tiếp chỉ đạo vụ tài chính, vụ thị trường trong nước, vụ thương mại biên giới và miền núi. Sau khi nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận bản án nặng vì tuyên truyền chống nhà nước, nhiều người góp quỹ gần 300 triệu đồng để giúp cho con của nữ blogger. Hồi tuần trước, một tòa ở Khánh Hòa, Việt Nam kết án Như Quỳnh 38 tuổi tới 10 năm tù. Blogger còn được biết đến với bút danh Mẹ Nấm, lâu nay đã viết và đăng nhiều bài phản ánh hiện thực xã hội và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng đó là một bản án bất công và họ lấy làm buồn và xót thương cho hai con nhỏ của Như Quỳnh là Nấm 11 tuổi và Gấu 5 tuổi. Lo lắng cho tương lai của hai cháu trong hoàn cảnh mẹ bị bỏ tù lâu năm, còn bà ngoại không có việc làm, nhiều nhà hoạt động vì dân chủ và những người có nhiều ảnh hưởng trong xã hội đã vận động quyên góp gửi về cho bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh. Trưa ngày 3 tháng 7, bà Lan viết trên Facebook cá nhân rằng bà chân thành cảm ơn cộng đồng đã đồng hành và giúp đỡ gia đình bà với số tiền hơn 289 triệu đồng. Bà cho biết có rất nhiều người gửi trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của bà số tiền 200.000 đồng mỗi người. Trong phần trả lời thông điệp của bà, có người bình luận kết quả quyên góp khả quan cho thấy những người lên tiếng thúc đẩy nhân quyền không hề cô đơn. Một số người khác cho rằng đây là bằng chứng người dân phản đối lại luật pháp vô nhân đạo của nhà cầm quyền, hay nói cách khác, đó là một câu trả lời cho phiên tòa vô lương tâm của chính quyền cộng sản dành cho mẹ Nấm. Bà Lan chia sẻ với VOA số tiền sẽ giúp đảm bảo việc học hành trong thời gian trước mắt cho hai con của mẹ Nấm.
Số tiền nó nếu mà như vậy thì là cũng đưa được cháu cũng khoảng hơn 2 năm ạ. Trước mắt tôi là một cái khoảng đêm rất là dài và rất là làm tôi có thể làm cho tôi rất là lo lắng. Cho dù người ta kết án con tôi là thế này thế nọ, nhưng những cái sự đóng góp, những cái sự nâng đỡ của những ân nhân này là chính một cái kết quả cho mọi người thấy rằng là con tôi đã làm đúng, làm tròn trách nhiệm. Tôi biết là những cái đồng tiền đó là họ do cái sự họ tiết kiệm, họ đã chia sẻ những cơm manh áo với chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn và chúng tôi tri ân trong lúc mà gia đình chúng tôi gặp hoạn nạn khó khăn.
Trong trang Facebook của bà Lan, nhiều người góp ý rằng bà không nên giữ tiền trong ngân hàng ở Việt Nam, với lo ngại rằng nhà nước có thể đóng băng tài khoản làm bà không thể rút tiền ra. Họ cảnh báo rằng đối với những người đối lập chính trị với chính quyền, nhà nước Việt Nam không có gì là không dám làm. Cùng ngày 3 tháng 7, mẹ của blogger Như Quỳnh cho VOA biết bà đã đến trại giam của Công an tỉnh Khánh Hòa vào buổi sáng, yêu cầu được thăm con gái theo đúng luật. Bà nói dù đã làm đơn và thực hiện đúng các thủ tục nhưng trại giam vẫn từ chối không cho bà gặp con và họ đã trả lại đơn. Theo lời kể của bà, trại giam nói bà không được thăm gặp thân nhân một cách bình thường như những trường hợp khác. Trại giam nói thêm là họ chỉ có trách nhiệm giam giữ, còn việc có được thăm hay không là do bên an ninh quyết định. Bà Lan cho rằng việc nhà chức trách không cho bà thăm con gái là hành vi trả thù đối với Như Quỳnh vì nữ blogger đã tỏ thái độ kiên cường và không nhận tội trong phiên tòa vừa qua. Sau khi mẹ Nấm bị kết án, nhiều chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên hiệp Châu Âu, đồng loạt ra tuyên bố nói họ quan ngại về bản án và đòi Việt Nam trả tự do cho bà.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ giữ lời hứa lúc tranh cử để đem lại những thay đổi sâu sắc ở Pháp trong một phiên họp chung của Quốc hội Pháp hôm thứ Hai tại Điện Versailles. Một trong những biện pháp đầu tiên của ông là bãi bỏ tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt tại Pháp kể từ năm 2015, nhưng ông hứa sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và các mối đe dọa khác. Ông Macron nói, chính phủ của ông sẽ làm việc để ngăn chặn bất kỳ vụ tấn công mới nào, và chúng tôi sẽ làm việc để chống lại những kẻ tấn công không thương xót, không hối tiếc và không mềm yếu. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn đối với những quyền tự do cá nhân, giữa những lo ngại rằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn sẽ làm cho cảnh sát có quá nhiều quyền lực. Tổng thống Pháp mới đắc cử gần đây cũng nói về sự hứa hẹn của châu Âu rằng ông hiểu vì sao nhiều người vẫn hoài nghi Liên minh châu Âu, nhưng ông tin tưởng sâu sắc vào tương lai của nó. Ông Macron loan báo những hội nghị công cộng toàn châu Âu vào một thời điểm sau đó trong năm nay nhằm mục đích tiếp thêm sinh lực cho khối, đặc biệt là sau sự kiện Anh quyết định rời bỏ. Ông Macron cũng nói về hệ thống chính trị của Pháp, đề xuất cắt giảm 1/3 số ghế trong quốc hội, cùng với các biện pháp khác nhằm làm cho quá trình lập pháp có hiệu năng cao hơn. Ông hứa sẽ thông qua đề xuất cắt giảm ghế quốc hội trong vòng một năm hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này nếu không thông qua được. Ba đảng tẩy chay sự kiện này và chỉ trích điều mà họ gọi là chế độ quân chủ tổng thống của ông Macron. Đảng tương đối mới của ông Macron giành được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội với số cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục, dẫn tới nỗi lo sợ rằng ông và đảng La République En Marche, nền Cộng hòa tiến tới, đang nắm giữ quá nhiều quyền lực ở Paris. Những người chỉ trích cũng nói rằng sự kiện này quá xa hoa và tốn kém. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang chiến đấu để bám víu vào những đường phố cuối cùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của họ ở khu phố cổ của thành phố Mosul hôm thứ Hai, là nỗ lực cuối cùng trước khi sắp sửa bị quân đội Iraq đánh bật khỏi nơi từng là cứ địa của họ. Trong chiến sự ác liệt, các đơn vị quân đội Iraq đã dồn phiến quân trở lại vào một khu hình chữ nhật đang thu hẹp với kích cỡ không quá 300 x 500 mét cạnh sông Tigris, theo một bản đồ được văn phòng truyền thông quân đội công bố. Khói bao phủ một số nơi trong phố cổ, bị rung chuyển bởi các cuộc không kích và những đợt pháo kích nã vào suốt buổi sáng. Số lượng những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo IS chiến đấu tại Mosul đã giảm từ mức hàng ngàn người vào lúc khởi sự cuộc tiến công của chính phủ cách đây hơn 8 tháng, xuống chỉ còn vài trăm người. Lực lượng Iraq nói họ dự liệu sẽ tới được sông Tigris và giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố trước cuối tuần này. Thủ tướng Haider al-Baradei dự kiến sẽ đến Mosul chính thức tuyên bố chiến thắng, và một tuần lễ ăn mừng trên toàn quốc đã được lên kế hoạch. Mosul tính tới thời điểm này là thành phố lớn nhất mà IS chiếm cứ. Tại đây gần 3 năm trước, IS đã tuyên bố sáng lập lãnh địa Caliphate của họ trên một số phần lãnh thổ thuộc Iraq và Syria. Mosul thất thủ, lãnh thổ của IS ở Iraq sẽ chỉ giới hạn trong các khu vực ở phía Tây và Nam của thành phố, nơi hàng chục ngàn thường dân cư trú. Chiến thắng đang gần kề, chỉ cách các lực lượng an ninh mỗi 300 mét từ sông Tigris. Phát ngôn viên quân đội, chuẩn tướng Yahya Rasul nói trên truyền hình nhà nước. Thủ tướng Abadi tuyên bố sự cáo chung cho điều mà ông gọi là nhà nước của sự giả trá của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Năm tuần trước, sau khi các lực lượng an ninh chiếm giáo đường Hồi giáo thời Trung Cổ An-Nuri lớn. Chính tại nơi này, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất xuất hiện trên video, tuyên bố ông ta là Caliph, tức là người cai trị nhà nước Hồi giáo thần quyền, vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Với lãnh thổ đang co cụm nhanh chóng, tổ chức khủng bố này đã tăng cường các vụ tấn công tự sát nhắm vào một số nơi ở Mosul do lực lượng Iraq kiểm soát và những nơi khác. Truyền hình nhà nước Iraq cho biết hàng ngàn người đã tháo chạy khỏi khu phố cổ đông dân của Mosul trong 24 giờ qua. Nhưng hàng ngàn người được cho là vẫn còn đang mắc kẹt trong khu vực này với ít thức ăn, nước uống và thuốc men, và trên thực tế đang bị dùng làm lá chắn sống, theo lời những cư dân đã trốn thoát. Chiến tranh kéo dài hàng tháng trời trong khu đô thị đã buộc 900.000 người, tức là khoảng phân nửa dân số của thành phố trước chiến tranh, phải tản cư và làm hàng ngàn người thiệt mạng. Baghdadi đã để lại chiến sự ở Mosul cho các chỉ huy địa phương và được cho là đang lẫn trốn gần biên giới Iraq-Syria, theo các nguồn tin quân đội của Mỹ và Iraq. Các giới chức Indonesia ngày 3 tháng 7 cho hay một chiếc trực thăng chở 4 nhân viên cứu hộ và 4 sĩ quan hải quân đã rơi trên đường đi giúp sơ tán người dân khỏi khu vực có núi lửa hoạt động, khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng. Trực thăng rơi đã đâm vào một ngọn núi ở Temanggung thuộc tỉnh Trung Java vào ngày 2 tháng 7. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết tất cả thi thể đã được tìm thấy. Các giới chức hải quân và nhân viên cứu hộ này đã gặp nạn khi đang tham gia công tác sơ tán cư dân ở cao nguyên Dieng, sau khi núi lửa phun nham thạch lạnh tro vào bùn cao tới 50 mét vào ngày 2 tháng 7, gây thương tích cho ít nhất 5 người. Cao nguyên Dieng là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với nhiều ngôi đền Hindu có từ thế kỷ thứ 9.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi bài viết "Có đảng là có tất cả" của blogger Phạm Chí Dũng.
Một Facebooker là anh Nam Anh chia sẻ một câu chuyện thật đáng suy ngẫm. Trước khi báo chí thông tin về vụ Công an Hà Nội bất ngờ khởi tố người đồng tâm vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, anh có đi xe Uber của một tài xế gốc Đồng Tâm. Anh tài xế đã tự hào kể, làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Trung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng. Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế nói, vì làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động, vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng và sáng chiều đều phát quốc ca. Không thể phủ nhận rằng đoạn tự bạch là một tin vui cho đảng, nhưng lại khiến cho những người đi tiên phong tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền có phần thất vọng. Nẻo đường đưa Việt Nam đến một chỉnh thể về dân chủ vẫn còn xa vời vợi. Nhìn lại thì càng thấm thía nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của đảng và nhà nước. Một trong những khẩu hiệu tiêu biểu mà người dân thôn Hoành của xã Đồng Tâm trương lên vào giữa tháng 4 năm 2017, dù bầu không khí khi đó không khác gì rào làng chiến đấu và sẵn sàng một mất một còn với chính quyền.
Vì sao ngay cả sau khi phải thức trắng đêm vì lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của công an Hà Nội, ông Lê Đình Kình, một trong những lãnh đạo của thôn Hoành, vẫn một lòng trung trinh khi trả lời đài BBC, đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Tâm lý học nhân dân lại càng trở nên mâu thuẫn khi ông Lê Đình Kình lại là nạn nhân đã 82 tuổi của một vụ công an hành hung làm gãy xương hông và sau đó còn bắt cóc ông mang về đồn giam giữ. Lại có một thực tế không thể bỏ qua là tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cho đến nay những cựu binh đã trải qua 3 cuộc kháng chiến như ông Kình vẫn còn hiện diện và vẫn còn ảnh hưởng đối với cộng đồng xung quanh. Ở khu vực cộng đồng làng xã nông thôn, thông thường giới cựu binh sinh hoạt xã hội như nhiều người dân khác. Nhưng khi có biến, nghĩa là có một vụ đụng độ giữa người dân địa phương với chính quyền, mà người dân hoặc là nạn nhân của trưng thu đất đai vô lối, hoặc là nạn nhân về môi trường, vai trò và ảnh hưởng của những cựu binh lại bất thần xuất hiện. Thậm chí kinh nghiệm tổ chức tác chiến dân vận, binh vận, phòng gian bảo mật và hậu cần kỹ thuật của họ đã lập tức khiến cộng đồng người dân địa phương tự nguyện tôn họ làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa. Trong cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế nào đã thuộc về giới cựu chiến binh, cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập chính quyền nhân dân, sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh. Cho tới nay, một số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng Đồng Tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng. Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh Đồng Tâm đưa ra chủ trương chỉ chống tham nhũng, không chống đảng. Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của khởi nghĩa Đồng Tâm hy vọng vẫn giữ được một ranh an toàn, hy vọng đảng vẫn ghi nhận truyền thống thường tôn kỷ luật của mình mà không đến nỗi đối xử cạn tàu ráo máng với toàn thể nhân dân Đồng Tâm. Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người công giáo ngoài đảng trong phong trào phản kháng Formosa. Rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và ngư dân đã thẳng tay dương biểu ngữ, phản đối đảng Cộng sản, thậm chí đả đảo đảng Cộng sản. Thế nhưng cái hầu của vụ Đồng Tâm lại là hiện hình phản trắc chưa từng có. Nhân vật từng được báo đảng vinh danh người hùng, bản lĩnh Nguyễn Đức Chung, sau việc ký bản cam kết và lăn tay trước dân, đã quay ngoắt phủ nhận hành động ấy để mặc cho công an Hà Nội muốn làm gì thì làm.
Chùa chát thay, chủ trương ngoài miệng, dân vẫn tin đảng của những cựu binh như ông Lê Đình Kình đã bị thất bại, bị bội phản hoặc gần như thế bởi thói đổi trắng thay đen quá nhanh từ chính những đại diện của đảng. Ngay khi lệnh khởi tố Đồng Tâm được Công an Hà Nội phát ra, không chỉ người dân xã này mà rất nhiều người lo lắng hiện tình đất nước đã choáng váng. Nhưng sau đó là ngạc nhiên, kinh ngạc, tại sao vụ Đồng Tâm đã được tháo ngòi nổ, từ cuối tháng 4 đến nay không có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào từ phía người Đồng Tâm, thậm chí Đồng Tâm còn được báo đảng quảng bá là yên vui và tin đảng. Thanh tra Hà Nội đang tiến hành thanh tra đất đai, lại đang diễn ra kỳ họp Quốc hội mà công an lại tung ra một lệnh khởi tố khiến xáo động đời sống người dân, khiến ông Lê Đình Kình phải thốt lên, Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng. Cứ như thể có một bàn tay quyền lực từ bóng tối thò ra khuấy động trở lại vụ Đồng Tâm, biến người dân nơi đây thành vật hy sinh cho một âm mưu sâu hiểm nào đó. Vài ngày sau đã tràn đầy giả thuyết, những giả thuyết không những không hoang đường mà còn gần gũi với thực tế. Ông David Brown, một quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng chúng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng
và chính vì thế họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường. Một cư dân Hà Nội và đặc biệt quan tâm chính sự là giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nêu ra một giả thuyết. Vài lời với ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng, sự việc đồng tâm vừa qua và gần đây các ông biết cả chứ. Quan điểm của các ông thế nào khi việc này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Đảng? Phải chăng các ông làm ngơ, kệ cho ông Trung và Công an Hà Nội làm gì thì làm? Không được, các ông chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Trong việc này, tôi thấy lờ mờ bóng của các ông đằng sau lưng Công an Hà Nội. Có thể nào các ông nên có ý kiến công khai để dân còn biết đường xoay sở? Nhiều người trong nhiều giới khi bàn về lệnh khởi tố đồng tâm cũng xoáy vào nguyên nhân nội bộ.
Cần nhắc lại tình trạng an nguy chính trị của Nguyễn Đức Chung đã râm ran từ khi nổ ra vụ đồng tâm. Khi đó có dư luận cho biết nếu ông Chung không giải quyết êm vụ này thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoàng lộ của Nguyễn Đức Chung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Chung khỏi cái ghế Chủ tịch Hà Nội ngồn ngồn quyền và lợi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân mà đã khiến người dân đồng tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục, trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và tạm tin Đảng của nông dân thôn Hoành. Nói cách khác, lệnh khởi tố đồng tâm đã lộ thẳng thừng một sự thật. Đảng chẳng hề quan tâm đến số phận người đồng tâm. Nói cách khác, cái đảng ấy cùng lý tưởng của nó đã trở nên quá trừu tượng trong khi vẫn để mặc những đại diện của đảng lợi dụng vụ đồng tâm thành vật mặc cả. Hoặc sống mái hơn thì có thể tạo ra một vụ khủng hoảng hậu đồng tâm để tranh giành quyền lực và lợi ích vương bá.
Cùng với tâm trạng thất thần của người đồng tâm trước lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, dư luận xã hội cũng bùng nổ. Một trong những luồng dư luận là nhân dân đồng tâm sẽ sáng mắt sáng lòng sau vụ này. Quả thật, đã có chút cải cách dân chủ từ phía người dân đồng tâm. Nếu trong và cả sau cuộc khủng hoảng tháng 4 năm 2017, hầu như không có người nào trong đồng tâm có mối liên hệ đáng kể nào với các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân oan đất đai và quyền sở hữu tư nhân đất đai, cũng không chịu trả lời phỏng vấn và thông tin cho các trang mạng Lề Dân và báo đài quốc tế, thậm chí chỉ hãn hữu tiếp xúc và trả lời báo chí nhà nước. Thì sau ngày 13 tháng 6, chính đảng viên 56 tuổi đảng Lê Đình Kình đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ với độ bức xúc chưa từng có. Trong đó ông Kình thẳng miệng gọi Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung là phản bội. Dường như người dân và đặc biệt là những đảng viên hưu trí đồng tâm đã bắt đầu nhận ra sự thật về những tổ chức xã hội muốn giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh không mạnh thì chỉ có nước chết này. Trong chiến dịch giao làng chiến đấu, vào tháng 4 năm 2017, đồng tâm đã trở nên mạnh mẽ với tinh thần đồng lòng và được dẫn dắt bởi giới cựu binh vốn đã quá quen với việc xây dựng thế trận nhân dân. Nhưng nếu không có các trang mạng xã hội cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và ngoài nước, kể cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm và đưa tin liên tục liệu Bộ Chính trị chóp bu của Đảng có chịu xuống nước nhanh đến thế với một bản cam kết không chỉ ký sống mà còn lăn tay của Nguyễn Đức Chung. Bài học gần nhất là phong trào biểu tình phản kháng Formosa. Đó là một sự kết nối hoàn hảo giữa phong trào này và mạng xã hội, các cộng đồng trong nước và quốc tế, thậm chí còn có một chuyến đi châu Âu để tố cáo Formosa và quốc tế vận của giám mục Nguyễn Thái Hợp. Chính quyền Việt Nam đã không thể che tai bịt mắt. Trước đó nữa, nếu không có mạng xã hội thì liệu những vụ đình đám nội bộ như Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, nợ công, nợ xấu, sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất có được Đảng chủ động thông tin cho dư luận xã hội? Hãy cùng suy ngẫm, đồng tâm hiện thời và có thể những đồng tâm khác trong tương lai sẽ mạnh mẽ cứng cỏi hơn, tự bảo vệ mình hiệu quả hơn nếu biết gác lại tư tưởng lá chắn, có Đảng là có tất cả, để ít nhất cũng làm cho tin tức xung đột dân quan không còn thuộc về thói sở hữu độc tài của Đảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học thường thức do bác sĩ Nguyễn Văn Đích phụ trách.
Xin chào quý vị, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, trong cái chương trình Hỏi đáp y học thường thức hôm nay, đề nghị bác sĩ nói về cái bệnh tiểu đường mà nghe nói là rất là khó trị, thưa bác sĩ.
Vâng, tiểu đường quả là một cái bệnh mà gần đây chúng ta thấy nó tăng đều trên thế giới, kể cả nước các nước đang phát triển cũng như các nước đã phát triển, cụ thể là ở Việt Nam cũng vậy. Trước đây thì quả thực là trong thời kỳ mà chúng tôi còn ở trường y khoa thì cái tiểu đường rất là hiếm, coi như là nó chỉ có ở người Âu Châu mà thôi. Nhưng đến nay thì tiểu đường rất là nhiều ở người Việt Nam, ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thì nó là một bệnh mà càng ngày càng tăng và nó khó trị, nó điều trị công phu và nhiều khi chưa được kết quả như là mình muốn.
Mặc dù là cái y khoa nó phát triển tiến bộ như ngày nay, rồi là cái phương tiện truyền thông thông tin nó rất là hiện đại như ngày nay, mà cái bệnh này nó vẫn gặp phải cái là khó điều trị cho dứt hẳn, thưa bác sĩ.
Vâng, như vậy sự thực sự là bởi vì nó làm điều trị công phu. Chúng ta nghĩ đến bệnh thì thường là nghĩ đến thuốc và nghĩ rằng là có thuốc là khỏi bệnh, đó là cách nghĩ rất là đơn giản. Thực tình thì trong đời sống nó nhiều khi không dễ như vậy. Điều trị tiểu đường là mất công nhiều, và cái công khó đó chính là ở người bệnh. Chúng tôi vẫn thường nói với các bệnh nhân rằng là đối với tụi chúng tôi, những người thầy thuốc viết một cái toa thì dễ, nhưng mình đem về để thực hiện cho người bệnh, đối với người bệnh đó, thì đó là một công trình nó rất là khó. Bởi vì sự điều trị tiểu đường không phải là dùng thuốc mà đủ, và cũng không phải là bắt đầu bằng cách dùng thuốc. Thực ra là nó bắt đầu bằng cách thay đổi cái cách sống, ăn thế nào, tập luyện thế nào, giữ cân nặng thế nào, rồi sau đó là mới đến dùng thuốc. Và ngay cả dùng thuốc cũng phức tạp. Bệnh nói chung lại thì nó là một sự điều trị toàn diện.
Toàn diện tức là thế nào, là bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ?
Vâng, điều trị toàn diện nó bao gồm nhiều mặt của cái cuộc sống hàng ngày. Bệnh tiểu đường là một bệnh của đời sống, cụ thể nó là vấn đề ăn ngủ sống. Thì người bị tiểu đường phải xem lại cái cách sống của họ, nếu phải thay đổi cách sinh hoạt nếu cần. Sau đó thì họ phải dùng thuốc là một cái sự can thiệp của một cái can thiệp nhân tạo và một cái tiến trình thiên nhiên vốn có, là một việc làm giả tạo, một việc làm nhân tạo. Do đó cần phải có theo dõi và điều chỉnh. Sự điều chỉnh này nó phải là hàng ngày, nó cho phù hợp với lại những cái thay đổi của bệnh tật, của thời gian, của môi trường. Nên và sau đó nữa là phải gồm cả sự phòng ngừa các biến chứng. Đó là cái mục đích chung của toàn bộ cái sự điều trị của bệnh tiểu đường. Thì nó là một việc công phu lắm.
Bác sĩ có nói đến việc phải thay đổi cái cách sinh hoạt, thì tại sao lại phải thay đổi cách sinh hoạt và phải thay đổi như thế nào?
Vâng, như vừa nói thì tiểu đường là một, tôi nói thoáng qua thôi, bệnh tiểu đường là một bệnh mà trong khoa chúng tôi gọi là bệnh của sự biến dưỡng. Biến dưỡng là chúng ta sống, chúng ta cần ăn để sống. Ăn tức là mình tiếp nhận cái thực phẩm, cái vật chất từ bên ngoài, nó gồm đủ thứ. Rồi chúng ta phải chuyển hóa những cái chúng ta ăn vô thành ra cái chất của cơ thể của mình. Thí dụ chúng ta ăn thịt lợn hay thịt bò, nó chuyển cái thịt đó thành thịt của người, chứ không phải nó giữ nguyên cái thịt của con bò. Thì chúng ta dùng những cái vật liệu đó chuyển thành chất của mình, thì đó y khoa thì gọi nó là sự biến dưỡng, tức là chuyển một cái chất ở ngoài thành cái chất của cơ thể. Thì nói lại, tiểu đường là một bệnh của sự biến dưỡng hay sự chuyển hóa, và nó có tính chất di truyền, nhưng mà cũng tùy thuộc ở môi trường. Rất là có hai yếu tố trong việc này. Di truyền thì chúng ta cũng biết rằng người tiểu đường trong gia đình thường là có tiền căn gia đình của người tiểu đường, nó chung quanh họ hàng của người tiểu đường thường thường là có những người khác cũng bị tiểu đường. Nhưng nó cũng tùy thuộc ở môi trường, tức là tùy thuộc ở cách sống. Thì chúng ta mà do đó cái di truyền thì chúng ta không thay đổi được, thật mà nói, chúng tôi có đọc được báo cáo thấy rằng là những người cái khả năng bị tiểu đường của những người Mỹ gốc thổ dân Mỹ đó thì có cái khả năng tiểu đường cao nhất, sau đó là đến người Á Châu và sau đó là đến người da đen và cuối cùng mới là những người da trắng. Thì cái tiềm năng bị tiểu đường của người Việt mình là cao. Một cái báo cáo cho thấy rằng là nếu cứ 10 người Mỹ da trắng bị tiểu đường thì có 16 người Việt Nam bị tiểu đường. Tuy nhiên trước đây chúng ta không thấy như vậy. Bởi vì trước đây 50 năm trước, nửa thế kỷ trước thì đời sống ở Việt Nam chúng ta khác. Bây giờ chúng ta kỹ nghệ hóa, đời sống khác, đô thị hóa, cách ăn khác, cách đi lại làm việc, sinh hoạt khác. Cho nên cái tiểu đường nó lộ ra nhiều hơn và có khả năng nó tăng nhiều hơn là của người da trắng. Thành ra nói như thế được cho thấy rằng là nó là một vấn đề phức tạp. Chúng ta nói trở lại vấn đề chuyển hóa, vấn đề ăn uống. Tiểu đường là vấn đề của sự ăn uống. Thì đồ ăn là gồm có 3 nhóm. Vì chúng ta muốn, tôi thì nghĩ rằng chúng ta chữa bệnh tốt hay giữ sức khỏe tốt là vì chúng ta hiểu biết là tại sao chúng ta phải làm như vậy, tại sao mất công như vậy. Thành ra là đồ ăn gồm có 3 nhóm. Chúng ta có thể nhớ những ai vị nào, chúng tôi vẫn nhớ những bài học từ khi ở cái cấp 2, thì những năm để ngày xưa gọi là để thất để lục, thì đồ ăn chất vật chất gồm có 3 nhóm: nhóm bột, tất nhiên là có đường ở trong đó, nhóm chất đạm và nhóm chất béo. Thế cơ thể có thể chuyển một chất này sang một chất khác, ví dụ như là chúng ta chỉ ăn gạo mà thôi nhưng vẫn có thể chuyển thành ra thịt và mỡ được, và ngược lại. Cái bệnh tiểu đường thì liên hệ đến việc sử dụng và điều chỉnh của chất bột, cụ thể là đường. Đường là chất mà chúng ta nói đơn giản cho dễ hiểu. Thì trong cơ thể có một cái hệ thống đúng như là âm dương mà thôi. Có một hệ thống làm tăng chất đường, trong khi đó lại có một hệ thống làm hạ chất đường. Hai cái hoạt động song song và đều hòa. Nếu hoạt động hài hòa là chữ rất là hay. Thì nếu hai hệ thống hoạt động một cách hài hòa thì giúp cho chúng ta bình thường, nghĩa là sử dụng chất đường tốt và không bị bệnh và mạnh khỏe. Thế người tiểu đường, cái đặc tính người tiểu đường là họ không sử dụng được chất đường như người khác, do đó đường trong máu của họ tăng cao, và nó tăng cao quá một cái ngưỡng nào đó thì nó thải ra trong nước tiểu. Thì nước tiểu có đường, do đó có cái tên tiểu đường. Đó là cái tên đã có từ thế kỷ trước rồi, từ cả 100 năm trước. Nhưng mà bây giờ thì nó có khác đi vì chúng ta tiến bộ hơn. Chúng ta muốn phát hiện cái tiểu đường, muốn chẩn đoán được cái tiểu đường trước khi có đường vào trong nước tiểu, mới là trước khi đường nó trở nên cao quá. Nên cái chữ tiểu đường bây giờ không có phù hợp. Tuy nhiên, đó là cái chữ danh từ mà do lịch sử để lại, chúng ta quen dùng, chúng ta tiếp tục dùng. Thành ra là người đó, cụ thể, điển hình, người đó ăn vô, cái đường lên cao và đi tiểu ra mất. Nên người đó không dùng được cái chất mà họ ăn vô. Nếu mà tiến triển đến một tình trạng nặng thì người đó có thể, tất nhiên là họ sẽ mệt mỏi vì họ không có đủ năng lượng để dùng cho cuộc sống và họ có thể ốm, gầy ốm đi được. Thì y khoa đối phó như thế nào? Trước nhất là phải thay đổi cái cách sống như chúng ta có đề cập lúc đầu. Sau đó thì đến cái bước thứ hai là dùng thuốc. Thì chúng ta tuy là có nhiều thuốc nhưng mà và cái thuốc đó giúp cho người ta sử dụng chất đường tốt hơn, nhưng đó là một cách dùng một cái chất ở bên ngoài để can thiệp vào một cái hiện tượng tự nhiên, nên nó khác thường và cần phải theo dõi. Thế chúng tôi cũng hay so sánh cái đường để cho nó dễ hiểu, giống như là xăng để chạy xe thôi. Chúng ta, con cơ thể con người cũng là một bộ máy và chúng ta cần năng lượng để sống. Ngay cả khi chúng ta không làm gì, ngồi yên thì tim vẫn phải đập, óc vẫn phải nghĩ, phổi vẫn phải thở, tức là vẫn phải có cái gì để cho, phải có cái năng lượng để giúp cho những cái hoạt động xảy ra được. Cũng giống như là xăng có xe có xăng thì mới chạy được. Thì và cái xe thì có thể chạy, có thể nghỉ, còn chúng thì sống liên tục, không có thể nghỉ được, nghỉ tức là chết. Thì đó, như thế thì cho thấy rằng chúng ta cần cái năng lượng liên tục và cần điều chỉnh nó thế nào để cho cái đường ở trong một mức độ chấp nhận được, và nó vẫn cần phải có đường để chúng ta sống và nó giữ nó ở trong một mức độ. thành đó cũng là một điều khó. Chúng tôi kể như vừa rộng qua là chúng tôi kể những cái điều làm sao cho thầy để chúng ta hiểu rằng điều trị tiểu đường là khó. Thế và các cái cuối cùng thì ai cũng nghĩ đến dùng thuốc. Thuốc thì được tính toán để phù hợp với cơ thể của từng người, rồi đó tùy theo người đó mập hay là ốm, tùy theo họ hoạt động hay là nghỉ ngơi, tùy theo họ làm việc nặng hay là việc nhẹ, tùy theo cái bệnh của họ, tùy là cái đường họ cao nhiều hay ít ở cái giai đoạn nào, vì bệnh nó cũng tiến triển với thời gian, nó thay đổi với thời gian, nên thuốc men cũng phải thay đổi với thời gian. Thành ra nói chung thì ít nhất là chúng ta thấy là có ba cái mà chúng tôi cứ tạm gọi là biến số, ba cái biến số ở đây. Một là sự hoạt động, hai là đồ ăn, ba là thuốc. Thì nếu mà sự hoạt động không thay đổi, nghĩa là một người làm một cái nghề nào đó, thí dụ làm thư ký văn phòng, thì có một cái hoạt động nhất định giống nhau và tiêu thụ một số năng lượng, nói chung là mỗi ngày đều giống nhau. Người làm thở trong một cái kỹ nghệ làm nặng thì cần nhiều năng lượng hơn. Và nếu mà họ làm một công việc đó tiếp tục thì họ tiêu thụ một cái năng lượng nào đó, họ cần một khối lượng năng lượng nào đó nhất định. Thì nếu mà cái hoạt động giống nhau thì còn lại hai cái thay đổi, một là thuốc và hai là đồ ăn. Thế nếu ăn nhiều thì tất nhiên là phải thuốc nhiều và ăn ít thì thuốc ít. Thế do đó thì chúng ta cũng muốn là phải ăn giống nhau để cái dùng thuốc nó được giống nhau. Còn nếu mà ngày ăn nhiều, ngày ăn ít, hoặc là ngày lúc không ăn, lúc thì ăn, thì nó thay đổi, thì cái thuốc không thể nào thay đổi kịp được. Do đó, những cái điều ăn, uống, sinh hoạt đều là quan trọng và là điều mấu chốt. Chúng tôi hay so sánh, vì chúng tôi nhớ những cái hình ảnh của cái việc đi chợ và cân ngày trước. Bây giờ chúng ta không còn dùng cái cân như vậy nữa. Chúng ta ngày trước dùng cái cân bàn. Cái cân bàn là cái thí dụ dễ dùng để so sánh. Tôi thí dụ một cái thô sơ là chúng ta đi mua một miếng thịt để dùng cái cân bàn. Thì một bên trên một cái đĩa cân để một miếng thịt. Thì bên kia phải để quả cân để biết nó bằng nặng bao nhiêu. Nếu chúng ta thêm hay bớt vào cái miếng thịt thì chúng ta lại phải cho thêm hoặc là bớt cái quả cân. Do đó thì ý muốn nói rằng cái cách ăn nó phải tương xứng với lại cái dùng thuốc, hoặc ngược lại cái dùng thuốc phải tương xứng với cách ăn. Thì do đó mà chúng ta đời sống cũng như chữa bệnh là muốn có sự ổn định, chứ không muốn rằng có ngày tăng ngày giảm, hơn lúc ta cao lúc thấp, như vậy thì không nào sống được. Chúng ta muốn ổn định, do đó phải cố ăn giống nhau, mà ăn giống nhau là điều khó, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta ăn chung trong gia đình thì không bị, còn người Mỹ, người Âu Châu họ ăn riêng thì nó cũng có cái phần dễ hơn ở trong điều đó. Nhưng dù gì nói chung, thay đổi cách ăn, điều chỉnh cách ăn là một điều khó, là phải tính toán. Và nếu mà chúng ta ngày nào ăn lúc nào cũng cứ phải tính toán như vậy, đó cũng là một điều khó chịu. Cũng như dịp mở ngoặc là chúng ta đều phải ăn gạo cả, và gạo là chất đường, và người do đó thì người Việt Nam bị tiểu đường nhiều hơn, một phần cũng vì cái gạo của Việt Nam vẫn được biết là nhiều cái độ đường cao hơn là các loại gạo khác. Thì để trả lời cái câu hỏi là tại sao thay đổi, tại sao cái tiểu đường lại khó, tại sao lại phải thay đổi cách sinh hoạt, tức là cách ăn ngủ, đi lại, làm việc, phải thay đổi, phải thích nghi với cái tình trạng mới. Vì người tiểu đường, chúng tôi nói rằng là người tiểu đường mất cái tự do về dinh dưỡng. Những người thường không bị tiểu đường thì có thể ăn vui, có thể ăn nhiều, buồn có thể không ăn, giận có thể không ăn nữa. Nhưng mà trong một thời gian ngắn, nếu người có tiểu đường thì không được như vậy. Họ vui cũng ăn bấy nhiêu, không được ăn nhiều hơn, và buồn cũng phải ăn bấy nhiêu, không được ăn ít hơn. Thì đó là những điều khó. Điều khó vì nếu mà áp dụng vào đời sống hàng ngày thì đó là cả một cái, không dám nói là cực hình, nhưng đó là một cái điều khó khăn. Thì những điều chúng tôi trình bày đi, rồi nó có vẻ dài dòng, đôi khi hơi đi vào lý thuyết, có khi hơi chuyên môn một chút, nhưng mà đó là điều cần thiết. Người tiểu đường ở Mỹ đúng là phải qua một lớp học để biết về cách ăn, để biết năng lượng, tính calorie, đó là một điều chuyên môn nữa. Rồi phải biết cách dùng thuốc, phải biết tác dụng phụ của thuốc, phải biết, họ phải được chỉ dẫn để biết cách thử máu, biết cách theo dõi, vân vân, biết cách đối phó khi bị tác dụng phụ của thuốc, khi đường xuống quá nhiều thì phải thế nào và thế nào, khi nào để biết là đường xuống quá nhiều. Ừ, thì đó là một điều mà đối với Việt Nam, ngay ở Mỹ chúng ta còn khó khăn không làm được, vì bệnh nhân không nói tiếng Anh, những người chuyên môn về dinh dưỡng thì ít và không nói tiếng Việt. Rồi ở trong nước tôi không biết điều này đến đâu, nhưng mà thực tình ăn uống sinh hoạt là điều chủ yếu trước khi nói đến dùng thuốc. Thì để cụ thể hóa những điều nói đó, tôi xin kể một cái trường hợp là tôi có một bệnh nhân nữ chừng 68 tuổi, thì bà quá chồng ở với vợ chồng của người con trai và có một cháu nội. Bà chưa có học hết cấp 2, và từ bé thì thật mà nói bà chỉ ở nhà, không bao giờ đi làm cả. Nên bà sống rất là tự nhiên, thích thì ăn, thích, muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy thì dậy. Bà không làm việc gì cả. Do đó đến bà gia đình tương đối là khá giả. Thế bà thì là người hiền lành, vui vẻ và thân thiện với mọi người, và cũng hay đi dự các cuộc họp hành với bạn bè. Bà, điều đặc biệt đáng nói là bà rất là mập. Cái chỉ số thể khối đây là một cái cách để đo lường cái trọng lượng cơ thể phù hợp hay không. Chỉ số thể khối của bà là 36, và trên 30 là mập. Người thường người từ 12 đến, xin lỗi, người thường từ 18 đến 24 mà thôi. Thế bà rất là mập, có bị tiểu đường, có cao huyết áp, cao mỡ, ba cái đó là thường đi với nhau. Thế đồng thời thì bà lại có bị một cái bệnh gọi là bệnh nghẹt thở khi ngủ, cái này thường cũng hay thấy ở người mập, và bà phải dùng máy để thở trong đêm, nhưng trong thực tế đó nó hơi khó chịu nên bà ít khi dùng. Đây cũng là một điều không tốt, không đúng, vì nó là một điều không dùng cái máy thở thì cũng là một điều nguy hiểm. Thế bà sống không có giờ giấc nào cả, khi nào bà muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn. Buổi sáng mà khi con cái đi làm và cháu đi học đó, thì bà vẫn còn ngủ, có khi đến 12 giờ trưa mới dậy. Và đến tối thì bà ăn rồi, nhưng mà khi con đi làm móng tay trở về, thường những người làm móng tay ở bên Mỹ thì về trễ, 9-10 giờ mới về, thì những người con đó đến lúc về thì ăn, và có khi em mua đồ ăn về ăn, không nấu nướng nữa, thì bà cũng lại trở dậy và cũng ăn. Thế bà không đọc được tên thuốc, vì tên bằng tiếng Anh, bà phải ghi số vào cái chai thuốc, nghĩa là cho mỗi cái thuốc một cái số để bà nhớ và nhận ra, để giúp cho bà nhận ra loại thuốc và để uống. Nhưng mà trong thực tế là cũng vẫn bị nhầm lẫn và cũng hay bị quên, nên là đường cho máu bà lúc nào cũng cao cả, dù là cố gắng chữa. Ngay cả trước khi ăn, đường của bà cũng trên dưới 200, nghĩa là gấp đôi cái mức yêu cầu. Một hôm thì bà bị đột quỵ vì tai biến mạch não, bị liệt nửa người và vào nhập viện. Và cũng may là bà phục hồi nhanh, và trong một số ngày bà đã được ra viện, được ổn định, tức là chưa có hết hẳn. Nhưng mà chính những ngày ra viện thì bà lại bị xỉu, và lại tìm thấy là bà có tắc mạch máu ở tim nữa. Thì do đó bà được giữ lại và được nong tim, thì được qua cái cơn đó bà trở về. Từ đó thì bà chữa được khá hơn, nghĩa là có tuân thủ hơn, nghĩa là có điều độ hơn, vân vân, uống thuốc đều hơn. Tuy nhiên là cái đường nó vẫn còn cao, nó chưa được cái mức mà mình muốn. Dần dần thì bà bị suy tim, bị suy thận, vân vân. Rồi thế đùng một cái, một hôm con cái đi làm về thấy bà nằm ở dưới sàn nhà, đã chết rồi, không ai biết. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Mọi người thì đều tiếc thương cho một người mà thực tình rất là hiền hòa, rất là tốt bụng, mà chết vì một căn bệnh mãn tính, và điều trị công phu mà điều trị đã không đạt được kết quả. Thì đây là một cái thí dụ điển hình cho thấy rằng tiểu đường tuy là ngọt ngào nhưng mà không có dễ chịu. Đó là bệnh mà chúng ta không thấy cái nguy hại ngay trước mắt. Bề ngoài thì người tiểu đường cũng như người khác, nhưng mà với về lâu về dài thì nếu tiểu đường không chữa tốt, không chữa đúng, được đạt được những cái tiêu chuẩn mà y khoa đưa ra, thì sẽ có những cái hậu quả tai hại rõ chắc chắn sẽ xảy ra. Và chúng tôi cũng hay nói với người bệnh, cũng là để động viên thôi, chúng tôi cũng hay dùng cái chữ mà một số bà con mà ta có nói là chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt. Bởi vì những người tiểu đường mà chúng tôi khuyên đi khám mắt, hay đi đến thử máu, đến khám, thăm khám định kỳ, hoặc là thử máu, hoặc là hạn chế ăn, thì nhiều khi không thấy cái hậu quả nguy hiểm của tiểu đường về lâu về dài, nên không quyết tâm, không cố gắng để chịu khó chấp nhận những cái một số những cái khó chịu trước mắt để ngừa những cái hậu quả lâu dài, thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong cái buổi nói chuyện hôm nay.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên và những giải thích về cái bệnh tiểu đường mà đang ngày càng nhiều người bị mắc phải trong cái thời đại của chúng ta này. Cảm ơn bác sĩ nhiều về các lời khuyên này ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương. Kính chào quý vị khán giả.
Vâng, xin chào bác sĩ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc vào năm 1776 để đảm bảo cho tất cả người Mỹ những quyền không thể tước đoạt của họ. Trong những quyền này có quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bằng việc sử dụng cụm từ không thể tước đoạt, Thomas Jefferson, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố hai điều về nhân quyền. Thứ nhất, những quyền này không phải do chính phủ ban cho người dân. Người dân có những quyền này ngay cả khi chính phủ không tôn trọng chúng. Thứ hai, người dân không thể nhượng các quyền này cho chính phủ ngay cả khi họ ưng thuận. Những quyền này không thể bị tước đoạt khỏi người dân và người dân không thể cho đi những quyền này. Ông Jefferson đã cẩn thận định nghĩa các quyền của người dân Mỹ theo cách này bởi vì định nghĩa này là biện minh cho tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Ông lập luận rằng sự nổi loạn chỉ hợp pháp sau một chuỗi dài những sự xâm phạm và cưỡng chiếm, chính phủ tiếp tục từ chối tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân. Cuộc cách mạng Mỹ là biện pháp cuối cùng đối với người Mỹ, họ phải cung cấp những vệ binh mới cho nền an ninh tương lai của họ. Bởi vì một chính phủ không chỉ sử dụng quyền hạnh độc đoán mà còn cho thấy rõ một thiết kế nhằm vùi dập họ dưới chế độ chuyên quyền tuyệt đối. 56 đại biểu ký vào bản tuyên ngôn độc lập đã không xem nhẹ nghĩa vụ của mình. Họ đánh liều với nguy cơ bị buộc tội phản bội chính phủ Anh nhưng thừa nhận điều này là cần thiết. Benjamin Franklin, người lớn tuổi nhất ký vào bản tuyên ngôn, nói: "Chúng ta phải hợp nhất, nhược bằng không chúng ta sẽ phân tán." Họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của họ để gìn giữ những quyền không thể tước đoạt của mình. Chỉ có đoàn kết họ mới có thể thành công. Vào ngày 4 tháng 7 này, người Mỹ kỷ niệm sự độc lập của mình và sự anh dũng của những người đàn ông và phụ nữ đã liều mình và đã hy sinh tính mạng để giữ lấy các quyền không thể tước đoạt của người Mỹ. Hoa Kỳ công nhận rằng những quyền này không phải chỉ của riêng người Mỹ mà thuộc về mọi người. Vì thế, trong ngày độc lập, Hoa Kỳ không chỉ ăn mừng sự độc lập và các quyền của mình, mà cả quyền của tất cả mọi dân tộc trên khắp thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.